lại lãng buồn sắp tài sầu cố miên man, nghe thầy giảng bài chính xác khai thông, y lành khởi niềm hạnh phúc truyền.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng quý Phật tử diện đạo tràng hôm nay thân mến, lời nói đầu tiên của chúng tôi hôm nay rất là vui được đến đạo tràng tu niệm Phật thất của đạo tràng chùa Long Thành của chúng ta. Rất là vui khi thấy những người đồng tịnh nghiệp tu và cố gắng tinh tấn tu. Rất là vui hội ngộ cùng quý vị chúng ta để tâm sự và lời Phật dạy nhắc nhở cùng nhau để sách tấn trên đường về cực lạc. Thì chúc quý Phật tử trong đạo tràng chúng ta được hoan hỷ trong buổi nghe pháp hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Cùng quý Phật tử diện đạo tràng hôm nay thân mến, thì hôm nay chúng tôi cũng Phật sự rất là đa đoan, cho nên thượng tọa Thích Phước Hạnh có thỉnh vào buổi sáng, nhưng vì kẹt Phật sự tại chùa và đầu giờ chiều nay mắc phát gạo cho bà con ở nơi thị xã, cho nên tới giờ này chúng tôi mới đến được. Thành ra Phật tử cũng hoan hỷ cho siêu hóa nha. Vậy thì giờ phút này thì chúng tôi cũng cố gắng tranh thủ với thời gian để nhắc nhở và sách tấn Phật tử hữu duyên hôm nay, những bạn đồng tu trên đường về cực lạc, thì đôi lời Phật dạy, sự sách tấn của cổ đức và sự nhắc nhở giới thành tâm thành ý của riêng tôi với Phật tử hữu duyên đạo tràng tịnh nghiệp hôm nay, để chúng ta đồng tiến, đồng tu, đồng thành tựu về cực lạc giải thoát hết ở tương lai. Thì Phật tử chúng ta cũng biết rằng á, thì vấn đề tu để thành tựu hay giải thoát là mục tiêu lý tưởng của người Phật tử chúng ta, nói riêng là người xuất gia và nói chung là toàn thể Phật tử, đệ tử Phật xuất gia cũng như tại gia vậy. Thì đề tài hôm nay tôi xin gửi đến Phật tử chúng ta đó là tinh, đó là đề tài mà tôi xin gửi đến Phật tử chúng ta trong buổi học pháp chiều hôm nay vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Thì tinh tu về với Phật là ba vấn đề mà hôm nay trong thời lượng có giới hạn, tôi cũng cố gắng để trình bày cho Phật tử hữu duyên chúng ta, để từ chỗ đó chúng ta có cái đức tin, có sự nỗ lực để chúng ta đồng về với Phật vậy. Người tu niệm Phật của chúng ta, nên để nói riêng những người mà tu theo đạo Phật, mà chúng ta tu với pháp môn niệm Phật, mục tiêu cứu cánh của chúng ta là về thế giới Tây Phương Cực Lạc giải thoát trước, để mà thành tựu cái sự nghiệp lớn của chúng ta là đắc ngộ quả Phật ở tương lai. Mục tiêu lý tưởng của người tu tịnh độ của chúng ta là thành Phật, đó là cái sự rốt ráo cuối cùng của cái sự nghiệp đời tu của người Phật tử hướng về cực lạc vãng sanh. Nhưng mà trên cái lộ trình tu của chúng ta, để khởi đầu và tạo cái thắng duyên để thành tựu quả vị Phật, nó đòi hỏi chúng ta phải có cái thời gian tính, chứ không phải ngay trong kiếp này mà chúng ta thành Phật được đâu. Phật tử đã lưu ý cái điểm này. Ngay kiếp này là dứt khoát là chúng ta không thành Phật được, mà chúng ta ngay kiếp này là về cực lạc được, điều này là bảo đảm chắc chắn. Chứ kiếp này mà thành Phật được là chuyện đó chắc không được. Quý vị nghĩ đúng không? Lý do tại sao? Tại vì quý vị thành Phật á, là quý vị phải là một vị Bồ Tát nhất sanh bộ xứ. Kiếp này là kiếp chót, chúng ta là giáng sanh xuống cõi đời này, rồi chúng ta đi tu và chúng ta đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì mới dám nói rằng là kiếp này chúng ta thành Phật, phải không? Phải như vậy. Nhưng mà nói rằng kiếp này mình tu để về cực lạc là chắc chắn là an toàn, là giải thoát, thì chỗ này có cơ sở vững chắc để bảo đảm. Tại vì kiếp này nhất định chúng ta sẽ vãng sanh. Quý vị nghĩ đúng không? Nó như vậy. Nhưng mà để thành Phật á, thì tương lai chúng ta sẽ thành Phật. Nhưng với người tu niệm Phật của chúng ta mà thành Phật á, thì nó rất nhanh, và bảo đảm là rất là nhanh. Đây là lời Phật nói. Vậy thì để đi vào buổi giảng hôm nay với ba cái vấn đề mà tôi trình bày của Phật tử của chúng ta đó, là tin, là tu, về với Phật, là ba vấn đề mà logic tôi sẽ thứ tự gửi đến Phật tử chúng ta trong cái buổi sinh hoạt hôm nay. Thứ nhất là đối với vấn đề tin. Một người tu theo Phật á, thì chúng ta phải trang bị cho mình một cái đức tin. Mà đức tin đây là dựa trên cơ sở căn bản bằng trí tuệ, chứ không phải là tin một cách là xu hướng. Mình tu mà xu hướng á, và đó mình mê tín là phải. Tại vì sao vậy? Tại vì mình tu theo Phật mà hỏi Phật như thế nào mình chớ biết sao để trả lời, phải không? Mình nói mình tin, mình tu theo Phật, nhưng mà hỏi Phật dạy cái gì, nghĩa ra sao, mình không biết đường đâu trả lời. Vậy là đó là gì? Đó là mình tu mà không hiểu rõ. Mà tu mà không hiểu rõ, ta nói là tu mê, phải không? Tin mà không hiểu rõ, ta nói là mê tín, phải rồi, đúng rồi không? Cho nên những người tu Phật mà không hiểu Phật là gì hết, bắt chước xu hướng tu theo, thấy đông thiệt, thế tu đông thiệt, nhưng mà hỏi tu theo Phật cái làm cái gì, không biết đường đâu trả lời. Đó là tu mê. Tu để được cái gì vậy? Không biết làm sao trả lời. Thôi Phật cho nhiều hưởng nhiều, chứ không dám đòi hỏi gì hết. Đó là không hiểu gì hết. Thì rõ chưa? Đó như vậy. Tu để về đâu? Không biết đi về đâu nữa. Để chết rồi Phật cho đi đâu đi đó. Phải không? Những người mà tu như vậy đó là gì? Là tu không có trí tuệ. Đây là tu xu hướng, là tu mê, mê tín. Cho nên những người ngoại đạo, người không đạo, ta nhìn những người tu Phật tử chúng ta đó, ta đánh giá rằng ôi mấy người mê tín là đúng lắm rồi, không có gì mà trách cả hết. Như vậy thì khi mà mình tu theo Phật mà bị người ta cho mình một cái mũ chụp lớn là mê tín, thấy đau lòng xót dạ quá chứ, phải không? Là như vậy. Còn nếu mình tu theo Phật á mà đã tán thán khen ngợi mình, thật sự mấy người đó tu đáng nể thiệt, có trí tuệ, hiểu biết và tu đúng theo lời Phật dạy, chắc chắn rằng những người này sẽ thành tựu theo lời Phật dạy. Mình thấy nở mặt không? Rất là vui và rất là hoan hỷ vì mình được người ta khen ngợi mình. Như thế thì Phật tử biết rằng á, tin là vấn đề rất là quan trọng đối với người Phật tử chúng ta. Tại vì tin là khởi đầu sanh ra tất cả mọi cái là cái việc hành tu theo lời Phật dạy, tức là thực hành để mà tương lai thành tựu cái quả. Đó như vậy. Vậy thì nếu mà chúng ta không có đức tin, hay là sự tin mà không có rõ ràng, không có vững chắc, thì sự làm của chúng ta tương lai đó nó sẽ không được là kết quả được. Vậy thì tin là mẹ đẻ sanh ra tất cả phước lành, tin là mẹ đẻ sanh ra tất cả công đức, tin là mẹ đẻ sanh ra những quả chứng, tin là mẹ đẻ sanh ra ngôi vị Phật. Và tự thấy cái niềm tin của chúng ta, cái đức tin chúng ta, nó lợi ích lớn lao biết cỡ nào. Tại vì chúng ta có tin á thì chúng ta mới làm cái việc thiện, việc lành. Nếu mà không tin á thì chúng ta có làm thiện chỉ cho tốn tiền, tốn công, tốn sức. Vậy tin cái gì đấy? Tin nhân quả, phải không? Tin nhân quả. Nhân quả là vấn đề quan trọng đầu tiên mà Phật muốn gửi đến những người hữu duyên theo đạo Phật. Nhân quả là bài pháp mà Đức Phật muốn khơi nguồn để dựng lại một cái sự đứng vững về tâm hồn để mà một chúng sinh hữu duyên đó được đi đúng đường để thành tựu cái phúc lạc ở tương lai. Thì ngày xưa người ta có tu nhưng người ta không nắm vững được nhân quả, không thấy rõ được nhân quả. Hay là những người thế gian không có tu, họ là mê lầm trong nhân quả, cho nên họ làm việc ác, họ không hay mà không biết thiện để mà làm, cho nên họ làm điều tội lỗi, điều sai quấy, cho nên là họ không được kết quả tốt, nhưng họ vẫn cầu mong những kết quả tốt. Là như vậy. Vậy thì cái nhân hành mà không đưa đến một kết quả tốt thì mình có làm cỡ nào chăng nữa đi, tốn công tốn sức cho nhiều nhưng kết quả không được như ý mình, mà nhiều khi nó phản ngược lại. Cho nên Đức Phật hiện ra đời, rồi ngài tu và ngài đắc đạo, rồi ngài là triển khai cái pháp nhân quả để chúng ta được nhận nhìn. Vì Đức Phật nói rằng là chết không phải là hết, vì bên kia cửa tử vẫn còn sanh. Tại vì có hai cái chủ thuyết lớn của ngoại đạo ngày xưa, đó là chủ thuyết thường kiến và chủ thuyết đoạn kiến. Thường kiến á, tức là một chúng sinh sanh ra ở cõi đời này đã là cái chủng loại nào rồi, để khi chết đi thì sẽ trở lại với chủng loại đó, không có thay đổi gì hết. Nó như vậy. Cho nên những người đó họ dửng dưng trong cuộc đời, và họ có thể nghĩ rằng mình là con người, mình chết cũng trở lại con người nữa à, phải không? Và những chư thiên ở cõi trời đó, họ là cũng ở cõi trời hoài, không có rơi rớt xuống. Còn những ai mà bị đọa vào cảnh giới khổ như là cảnh giới Atula, cảnh giới chúng sinh là ngạ quỷ, súc sinh và địa ngục, thì mãi mãi đắm chìm trong cõi khổ đó, không có thể tiến hóa lên được. Đó gọi là thường kiến. Thường là thấy như vậy hoài chứ không có thay đổi. Còn đoạn là gì? Là cắt đứt, là không còn tồn tại. Nghĩa là khi một con người mà chết đi rồi thì không có gì ở mai sau cả, không có mai cái gì mai sau cả, là không có đi lên và không có đi xuống. Nó như vậy, cái như hết rồi. Nó như vậy. Thì cái vấn đề đoạn kiến này á, nó cũng có một cái đúng mà nó cũng có cái sai. Đúng là chết là hết. Vì cái đúng không? Chết là hết. Tại vì hết gì? Hết thở. Hết thở có nghĩa là hết sống. Mà hết sống là hết cảm thọ những cái gì trong cuộc đời của con người. Cho nên chết là hết thì câu này rất là đúng. Nhưng mà họ đâu có nghĩ rằng đâu phải chết là hết cái đơn giản đó đâu. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta biết rằng chết chưa phải là hết, mà bên kia cửa tử vẫn còn sinh. Là chết chưa phải là hết đâu, mà luân hồi tương lai còn chờ đón chúng ta trên những cái lộ trình mới. Những cái lộ trình mới. Đời là đường sắt dài vô tận, tam thế nhân một chuyến tàu, hết đến ga này sang ga nọ, thì tàu đâu có ngừng trụ ở ga nào. Tàu nhã khói mờ tàu chuyển bánh, ga buồn ủ rũ đứng trong sương. Nhưng nào giữ được, nào giam được cái kiếp con tàu kiếp viễn phương. Phải Phật tử? Vậy thì ở nơi đây chúng ta là một người đi trên cái chuyến xe lửa. Chữ tàu đây là chỉ cho tàu hỏa đó, phải không? Đời là đường sắt dài vô tận, đời đây là chỉ cho luân hồi. Con đường luân hồi này là con đường rầy xe lửa, nó đi qua nhiều cái trạm ga, nhiều cái trạm ga. Mình lữ hành ở trên cái đoàn xe lửa đó đó, mình đăng ký vé đến ga nào thì tới ga đó mình phải xuống, chứ không được đi tiếp tục nữa. Quý vị nghe đúng không? Có thể đi mua vé xe mà về Vĩnh Long á, mà có thể đi Trà Vinh được không? Không, tới Vĩnh Long người ta đuổi mình xuống rồi. Hay là tự mình kêu tài xế ơi, tới Vĩnh Long rồi nhớ ghé cho tôi xuống nha, đừng đi là nó hút cái là chết tôi à. Như vậy. Vậy thì cái nghiệp mình tới đâu nó dẫn mình tới đó, tiền mình đăng ký đi cỡ nào điểm tới đâu thì là tài xế sẽ dẫn chúng ta đi đến cái chỗ đó đó, mình khỏi lo cái chuyện đó. Là như vậy. Vậy thì cái đường luân hồi mà chúng ta đã đi qua và đang đi nữa đây nè, đó là cái đường rầy xe lửa. Nó gần có 6 ga mà mình đi tới đi lui đi qua đi lại hoài mà chưa chán. Phải không? Là tự chán chưa? Chưa. Phải không? Là chưa chán qua đó như vậy. Cho nên chúng ta còn muốn đăng ký đi nữa mà. Phải không? Nó như vậy đó. Nhưng mà nói như thế thì tội nghiệp Phật tử quá. Phật tử đừng có giận siêu hóa nha. Thay vì hôm nay Phật tử vào đạo tràng chùa Long Thành của chúng ta với cái đạo tràng Phật Thất này, là chúng ta đã thấy sanh tử luân hồi mình sợ rồi. Phải không? Sợ rồi. Là không muốn đi trên đường rầy xe lửa này nữa, muốn ra khỏi đường rầy xe lửa để tìm cái đường lộ mới. Phải không? Cái đường mà gọi là thẳng đi để thoát khỏi cái lòng vòng này, chứ không còn lòng vòng nữa. Phải không? Mình không bị nô lệ bởi cái người dẫn đường mình là ông tài xế bất nhân sát đức này. Thì đấy chứ, ông tài xế này á, ông vô tư đó, hãy mà đăng ký đâu ông chạy đó à. Phải không? Nó như vậy, ông tốt lắm, tới chỗ mời mình xuống đàng hoàng nữa chứ. Nó như vậy đó. Nhưng có cái là ông không có cho mình đi tiếp. Phải không? Tại vì mình đăng ký có nhiêu đó thôi. Có như vậy. Như thế thì Phật tử thấy rằng cái trí của mình, cái trí mình nó cũng khôn lắm, ra nó dẫn mình tới đó, nó biểu mình xuống. Và nó như vậy, dù mình có mê chăng nữa, nó ê thức dậy xuống đây tới chỗ rồi. À, tức là cái gì, là cái nghiệp dẫn của chúng ta, phải không? Vậy thì cái nghiệp chúng ta tạo tác ở trong kiếp trước như thế nào thì nó dẫn chúng ta sang kiếp này ở thế giới đó. Có nghĩa rằng là hôm nay con người chúng ta tạo tác cái nhân nghiệp gì với cái nghĩa nào đó thì chúng ta đã đăng ký cái lộ trình và bến đỗ ở tương lai, phải không? Và như vậy thì dĩ nhiên rằng cái nghiệp này sẽ dẫn chúng ta đến đúng bến đỗ và không bao giờ sai bến. Là như vậy. Cho nên Đức Phật dạy rằng thế sự vạn ban đô thị giả mà duy hữu nghiệp tùy thân. Nghĩa là tất cả sự nghiệp thế gian này đều là giả tạm cả. Đang chỉ có nghiệp mình tạo tác là theo mình suốt cả cuộc đời. Đó, như thế thì nghiệp ác mình tạo, nghiệp thiện mình đã tạo, nó theo mình suốt cả cuộc đời. Đến khi lâm chung, trước khi mà lìa trần á, thì nghiệp này nó hiện lên, gọi là cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp là cái nghiệp gần chết. Cận tử nghiệp là cái nghiệp gần chết. Nghiệp gần chết là nghiệp này hiện lên lúc sắp chết. Có thể nghe rõ chưa? Nghiệp lúc sắp chết. Nghiệp lúc sắp chết là nghiệp này nó hiện lên để nó dẫn đường mình đi. Sợ mình quên đó, nó dẫn cho mình đi. Nó tốt lắm. Phải không? Là nó tốt lắm. Phải không? Nhưng mà nó dẫn con đường mà mình thấy rằng con đường khổ, mình từ chối không chịu đi. Nó rằng không được và không được. Tôi dẫn anh phải nghe theo tôi, anh không được cãi. Giống như công an mà lợi nhà còng đầu mình đi, bắt buộc phải đi là mình phải theo, dứt khoát không được cãi. Tại vì còng số 8 đã còng rồi, thấy không? Đã lệnh truy nã, lệnh bắt đưa ra đọc cho mình nghe. Tậu gì muốn cãi chối hả? Mới mốt ra trước tòa, lời cãi là cãi trước tòa, chứ không cãi ở đây. Phải không? Quý vị thấy rõ chưa? Như thế bây giờ khi mà nghiệp đến rồi, nó dẫn mình đi, rồi mình sẽ chút hơi thở cuối cùng, rồi sang qua thế giới mới, mặc sức mà cãi. À, mặc sức mà cãi. Bây giờ có cãi được không quý Phật tử? Không. Bây giờ cái quả thành tựu rồi thì phải chấp nhận mà thôi. Đó như vậy. Cho nên Đức Phật nói chết chưa phải là hết, mà bên kia cửa tử vẫn còn sinh. Vậy thì Phật tử thấy cửa tử tương lai còn đón mình không? Còn không? Còn nhiều lắm Phật tử ơi. Chuẩn bị là vô vàng cửa đón. À, nhưng mà mình không có chọn được, mà nghiệp nó dẫn mình. Đó là đối với người gì? Người mê. Người mê không làm chủ được nghiệp, người mê không thắng được nghiệp lúc lâm chung, cho nên bị nghiệp nó dẫn đi mình đến cảnh giới mà nó đã chọn cho mình, nên gọi là nghiệp dẫn. Là như vậy. Cho nên chết chưa phải là hết. Hết cái thân sống này, mất cái cảm thọ toàn bộ trong cuộc sống là thân xác, nhưng cái nghiệp mình đã tạo rồi, nó sẽ dẫn chúng ta đi về cảnh giới mới để mang một cái thân mới, mà cái thân đó nó sẽ là nơi để trổ sanh ra những quả báo mới. Là tùy theo cái thời gian tính và mình cảm thọ được bao nhiêu thì mình sẽ trả cái nghiệp đó trong cuộc sống bao nhiêu, còn bao nhiêu chừa lại đó kiếp sau mang thân trả nữa. Hiểu rõ chưa? Hôm nay nợ tới đòi bao nhiêu, có tiền nhiều trả nhiêu, hết túi rồi. À, tối nay thức dậy đi làm ăn, mời nợ tới đòi trả nữa, trả liên tục, trả hoài, trả mãi, hết đời thôi. Thấy rõ chưa? Đó như vậy. Như thế thì nghiệp chúng ta tạo tác rất là nhiều, từ vô lượng kiếp dẫn đến kiếp hôm nay, và tự trả chừng nào hết đấy. Tôi có định chẳng là một hai kiếp nữa hết không? Không bao giờ được đâu. Cho nên nói rằng là một bên đi trả, một bên đến đòi, lung tung trong cảm luân hồi, dây qua trở lại biết đời nào ra. Phải không? Biết đời nào ra. Mấy ai suy nghĩ kỹ xa, rảo chân sấn bước mà cho qua cái khoảng này. Vậy thì có ai, mấy ai mà suy nghĩ kỹ xa, suy nghĩ kỹ mà nghĩ xa, rảo chân sấn bước là đi, đi trở lại con đường khác để cho qua cái chỗ khổ này. Mấy ai Phật tử? Ít lắm. Ít lắm. Cả cái thị xã Vĩnh Long này, cả cái tỉnh Vĩnh Long này, hôm nay đi vào chùa để niệm Phật thất được mấy người? Được mấy người quý vị? Bao nhiêu người? Có nhiêu đây thôi, phải không? Và có một hai đạo tràng khác thôi. Còn đa số và nhiều vô số đang lẩn quẩn, lanh quanh ở chốn này, chưa chịu ra. Phật tử đang đi ra là phải không? Đó, vậy thì chúng ta là rảo chân, sấn bước để cho qua cái khoảng này. Tức là cái đường luân hồi này nè, lẩn quẩn, lanh quanh, kiếp này mình đã thấy được con đường ra rồi. Vậy thì phải đi ngay con đường đó để ra khỏi.
ra khỏi con đường sanh tử ở tương lai. Đây là cái mục tiêu lý tưởng đầu tiên mà con người Phật tử chúng ta phải đạt được ngay kiếp này, chứ không có chờ đợi kiếp sau. Cho nên cái đầu tiên tôi gửi Phật tử chúng ta là cái tin. Tin là tin gì đây? Tin là tin Phật. Tin Phật. Thứ hai là tin mình. Hai vấn đề này thôi, tao nói vấn đề nào khác cả. Tin Phật là tin gì? Tức là tin Đức Phật của chúng ta. Tại sao mình phải tin Phật? Tại vì Đức Phật là không bao giờ nói dối với mình đâu, phải không? Siêu hóa có thể gạt Phật tử chút ít, phải không? Gạt đang dụ Phật tử vô chùa tu, phải không đó? Gạt để cho Phật tử cố gắng tinh tấn tu bằng mọi cách, à, nhưng cái gạt đó là gạt thiện, phải không? Đó, siêu hóa có thể dụ Phật tử vô chùa tu bằng mọi cách, nhưng mà đó cái dụ thiện là không có lợi gì cho siêu hóa cả, phải không Phật tử? Đó, đó là gì? Đó là cái khéo để dẫn dắt người ta trở về với đạo đức. À, nhưng mà Đức Phật thì không. Đức Phật là không có dụ khỉ mình đâu. Đức Phật nói đâu rõ ràng. À, như vậy. Thì Đức Phật không bao giờ nói dối chúng ta cả. Nói dối để gạt lừa mình thì không bao giờ có. Thì các sư cũng như vậy, là khéo nói để dẫn dụ Phật tử vào con đường thiện. Khéo nói để Phật tử vào chùa tu để tinh tấn, để giải thoát. Thì đó là lời nói khéo. Đó như vậy. Như thế thì chúng ta tin theo Phật là tin những cái gì Phật nói hoàn toàn là sự thật, vì Đức Phật chúng ta không bao giờ nói dối ai cả hết. Trong kinh Đức Phật nói rằng người nào quá khứ mà chưa từng nói dối, tức là kiếp rồi đó, mình chưa từng nói dối, kiếp này cái lưỡi mình le ra đụng cái lỗ mũi, Phật tử le lưỡi ra coi có đụng lỗ mũi mình không? Vậy thì không rồi. Như thế thì cái lưỡi chúng ta le ra nó chỉ khỏi ngân trung mình chừng tắt là hết sức rồi, phải không? Chứ chưa ai mà le ra đụng lỗ mũi cả. Như vậy thì kiếp vừa qua sư Phật tử từng nói dối, và nói dối rất tài tình, phải không? Cho nên kiếp này cái lưỡi mình cục nghỉnh à. Phật tử nghĩ đúng không? Nói như vậy. Nói cho vui, cái đoạn này thì thưa tôi giảng ở đâu đó, có một người Phật tử đó đến nghe pháp đó, rồi đứng dậy hỏi tôi liền: xin lỗi thầy, thầy nói rằng kiếp trước mà có nói dối, kiếp này cái lưỡi không đụng lỗ mũi, như vậy thì thầy thua con trâu rồi. Con trâu con bò kiếp trước nó tu dữ lắm mà, kiếp này cái lưỡi nó xé cái lỗ mũi luôn, phải không? Còn thầy ở dưới chúng ta là kiếp trước nói dối dữ lắm, kiếp này cái lưỡi cục ngủng. Và họ phản ứng rất là nhanh, phải không tử? Nhưng mà hỏi một cái bằng chứng rất là cụ thể. Đây tôi trả lời rằng cái nghiệp con trâu nó không được có cái tay tự do và hoạt động như con người, nó chỉ có bốn cái chân thôi, chứ nó không thể nào gãi cái lỗ mũi nó được. Cho nên cái nghiệp con trâu, cái lưỡi nó phải dài để nó quấn cỏ nó ăn, và nó giấy cái lỗ mũi của nó. Đó là loài trâu lỗ mũi, là cái lưỡi nó dài để giấy mũi, chứ không phải kiếp trước mà nó nói không có nói dối, mà kiếp này cái lỗ mũi, cái lưỡi nó dài đâu. Phải nó như vậy đó. Rồi nói con người chúng ta đây, nói con người chúng ta vì quá khứ từng nói dối, cho nên kiếp này cái lưỡi chúng ta ngắn. Những người mà vô lượng kiếp trước chưa từng nói dối, cái lưỡi bây giờ rất là dài. Là coi như Đức Phật của chúng ta là cái lưỡi mà tuôn ra dài là bủa khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Nhưng nó gần nhất á, là cái lưỡi của Đức Phật chúng ta, cái tướng lưỡi rộng dài của Đức Phật là che trùm cả cái mặt luôn. Đó là cái tướng lưỡi của Đức Phật mới có, là che trùm cả mặt. Đó là cái tướng lưỡi, là do nó nhiều đời kiếp Đức Phật chưa từng nói dối. Cho nên Đức Phật chúng ta là bậc nhất chiến trí, ngài chưa từng nói dối và ngài hiểu thông tất cả. Thông cái gì? Thông nhân và thông quả. Thông nhân này sanh ra cái quả như vậy, nghĩa là trong cuộc đời một con người mà làm cái nhân hành như vậy thì quả báo chắc chắn nó phải là như vậy đó. Đức Phật biết rõ, thì chưa có một giáo chủ nào biết rõ nhân quả bằng Đức Phật chúng ta cả. Là như vậy. Cho nên cái nhân mà để tu, để mà giải thoát á, là cái nhân lớn này, gọi là cái nhân đại thiện đây, chỉ có Đức Phật chúng ta mới biết rõ mà thôi. Và những cái giáo chủ đương thời là chưa có giáo chủ nào biết rõ cả. Chính từ chỗ không biết rõ nên các vị giáo chủ đó có tu nhưng mà không đạt kết quả giải thoát. Và các vị đệ tử của các vị giáo chủ đương thời ngoại đạo hồi xưa đó, tu tu rất là giỏi, rất là khổ hạnh, nhưng mà kết quả không đạt gì hết. À, cho nên đó là vì không biết rõ nhân sanh ra quả như thế nào, tu lầm, tu lẫn, tu lộn, tu sai, tu không đúng, tu trật. Cho nên là không kết quả như ý. Thì khi mà Thái tử Siddhartha chúng ta cố gắng mà nỗ lực tu và thành tựu được chánh quả ở nơi cây Tất Bát La, là cây Bồ Đề, Bây giờ Ngài đã thấu rõ được nguồn gốc đi vào sanh tử luân hồi, và cái nguồn gốc để đạt thành cái sự giải thoát và cứu cánh thành Phật là như thế nào, Đức Phật chúng ta lúc này đã thấu rõ, cho nên gọi là chứng ngộ được chân lý ở nơi cây Tất Bát La, là cây Bồ Đề. Vậy thì khi Đức Phật nói về pháp tứ diệu đế đầu tiên, để cho con người chúng ta biết rõ rằng rằng khổ từ nơi ở, nơi chính mình cảm thọ. Khổ là ở trong mình cảm thọ, nơi thân mình cảm thọ, chứ không có ở ngoài, phải không? Cái nhân mà sanh ra khổ cũng từ nơi trong ta mà tạo ra, chứ không ai mà tạo cho mình cả hết, đừng có đổ thừa ai cả, phải không? Rồi cái gọi là hết khổ đây, được an lạc hạnh phúc mà cảm thọ, cũng ở từ ngay nơi cảm giác ở trong con người của chúng ta, chứ không ở ngoài thân chúng ta. Đó gọi là gì? Là hạnh phúc an lạc. Cái gọi là tạo điều kiện nhân tố để thành được cái an lạc, tức là triệt tiêu cái khổ kia để được an lạc, không có tìm cầu ngoài thân mình, mà cũng chính nơi ở nơi thân của chúng ta, là trong cuộc sống ngay chính thân mình. Đó, vậy thì nơi cái nhân hành này nó đưa chúng ta đến đoạn khổ và được vui. Và cảm giác có vui an lạc niết bàn này cũng từ nơi ngay trong ta. Vậy thì khổ ở trong ta, nhân tập khổ trong ta, đoạn khổ cũng trong ta, thành tựu an lạc hoàn toàn cũng trong ta, không có gì ngoài ta cả. Đó là bốn sự thật chắc, gọi là đế. Thấy chưa? Đó, không ngoài ta. Chính từ chỗ không ngoài ta đó, Đức Phật nói rằng là giải thoát hay đọa là chính nơi mình tạo, chứ không phải do Thượng Đế cho mình cái khổ, Thượng Đế ban mình cái vui, không bao giờ có chuyện đó cả. Cho nên đạo Phật chúng ta dẹp một cái sự mê mờ cho con người hữu duyên thấy nghe để biết rõ, cho nên tự mình nỗ lực để tự mình giải thoát là như vậy. Cho nên Phật chỉ độ những người có duyên là như vậy đó. Người có duyên là người thế nào? Là người quá khứ đã từng học pháp Phật và đã từng gieo trồng nhân hành với Phật, có nghĩa rằng là từng đảnh lễ Phật, từng cúng dường Phật và từng nghe lời Phật dạy, cho nên bây giờ mới gặp được Phật, nghe pháp Phật và tin mà tu theo Phật. Cái gì thấy rõ chưa? Độ người có duyên là như vậy đó, chứ không phải là ai có duyên với Phật được đâu. Cho nên đời Đức Phật còn tại thế, có những người đến với Phật nghe pháp Phật nhưng không tin, rồi lắc đầu đi. Có người không thèm nghe đến Phật dạy, thậm chí không thèm cúi đầu khi thấy Phật nữa. Thấy đó chưa? Là người đó là vô duyên, phải không? Vô duyên. Vô duyên là không phải là họ không có duyên, họ rất đẹp, họ có 2, 3, 4 đồng tiền đó, phải không? Nhưng mà họ không có duyên với Phật. Nó như vậy đó. Chứ không phải là người con gái đó cười cái 4 đồng tiền lận, đàn ông đó cười cái đẹp ghê đó, đẹp là đẹp cái mặt đẹp mày, có hùng mà có đồng tiền, nhưng mà không có duyên với Phật pháp. Cho nên gặp mấy ông thầy lắc đầu lia lịa, phải không? Gặp Phật là không thèm chào. Đó là đẹp về sắc thân, có nụ cười duyên, nhưng mà thiếu cái duyên lành với Phật, phải không? Đó như vậy. Còn Phật tử chúng ta có đồng tiền không? Ngó mặt nhau coi. Ở đây tôi bảo đảm là tôi nhìn sơ qua không ai có đồng tiền trên 2 gò má cả, phải không? Thấy rõ chưa? Đó như vậy. Nhưng mà Phật tử chúng ta có gì? Có duyên với Phật pháp. Đó như vậy. Như thế thì có duyên với Phật mới được đến đảnh lễ Phật, nghe pháp Phật và có tin theo lời Phật. Đó như vậy. Cho nên là cái tin theo Phật, tin với Phật mà tu theo Phật là cả vấn đề rất là quan trọng đối với con người chúng ta. Cho nên khi Đức Phật mà thuyết pháp suốt 49 năm, suốt 49 năm, Đức Phật nói câu này nè. Khi Đức Phật đi qua một khu rừng và Đức Phật hốt lá nắm trên tay, Đức Phật hỏi A Nan rằng: "Này A Nan, lá trong tay ta nhiều hay lá ở trong rừng nhiều?" Thì A Nan trả lời một câu rất là đơn giản và thực tế rằng: "Kính bạch Đức Thế Tôn, lá trong tay ngài quá ít mà lá trong rừng thì quá nhiều." Đức Phật nói rằng: "Cũng như thế thầy A Nan, những gì ta thuyết 49 năm cho các ngươi nghe ví như lá ở trong bàn tay. Những cái gì ta không thể nói được bằng lời, những cái đó như lá ở trong rừng." Câu này Phật tử nghĩ sao? Ý Đức Phật nói rằng những cái gì Phật mà diễn tả bằng ngôn ngữ bình thường để người có cái duyên mà được nghe đó, với cái trình độ là có tương đối ở cõi người này, nghe mà hiểu biết được mà tu để giải thoát tối ưu là A-la-hán quả, thì những cái đó như là lá trong tay mà thôi. Còn những cái gì Phật không thể nói được bằng lời để mình hiểu nổi, vì không thể diễn tả bằng lời được, những cái đó nó còn nhiều và nó sâu thẳm, nó lớn lao, nó huyền diệu, nó hay ho như là lá ở trong rừng vậy Phật tử. Phải hiểu rõ chưa? Phật tử có khi nào đếm hết lá trong rừng không? Đố ai đếm hết lá trong rừng? Không ai đếm hết cả, phải không? Thì những cái gì mà Phật cảm giác và thân chứng được đó là không thể nào con người chúng ta mà suy nghĩ tính nổi đâu. Nhưng mà con người chúng ta có duyên với Phật đó, mình có thể là hiểu được một cái mớ nào đó của Phật, mình có thể chứng thành đạt được một khía cạnh nào thành tựu của Phật thôi, đó là giải thoát. Thấy chưa? Giải thoát. Cho nên những vị mà có duyên Phật ngày xưa đó, khi nghe qua lời Phật dạy ngắn gọn, họ ngộ liền và họ thành tựu quả A-la-hán liền tại chỗ. Và thấy rõ chưa? Đó là những người có duyên với Phật pháp, và họ khi lãnh hậu được rồi, chứng được A-la-hán rồi, bây giờ tự họ cảm giác và hiểu biết được những cái gì mà Phật không thể nói bằng lời, bây giờ là các vị đó đã hiểu. Phải nói chưa? Tức là cái tâm thanh tịnh của Phật, trí huệ của Phật, bây giờ khi mình đạt được tâm thanh tịnh, đạt được trí huệ Phật á, thì mới hiểu được những cái gì Phật nói được đầy đủ được. Đã như vậy, cho nên những cái gì Phật nói 49 năm là phương tiện để tùy duyên mà chúng ta có duyên lãnh hội mà tu mà thôi. Nhưng mà cũng từ nơi 49 năm lời dạy của Phật đó, mình theo đó mình tu, mình mới giải thoát và thành Phật ở tương lai. Đúng chưa không? Đó như vậy. Cho nên giáo lý Phật giống như là ngón tay chỉ mặt trăng. Vậy thì nương theo ngón tay, hướng ngón tay nhìn để thấy mặt trăng to ở trên trời, chứ mặt trăng không có ở trên đầu ngón tay. Đó như vậy. Thì giải thoát không phải ở trong là trong kinh của Phật, nhưng mà nương theo kinh Phật để mình hiểu biết rõ, mình tin, mình tu để đạt được cái yếu chỉ mà Phật nói trong kinh. Cho nên nói rằng kháng minh giả, kinh Phật chi lý, xem kinh để hiểu rõ ý Phật dạy trong kinh, rồi dâng theo lời đó mà thực hành để thành tựu cái ý Phật muốn nói và đem đến hạnh phúc chúng ta ở trong kinh. Đó, như vậy. Như thế thì mình tin theo Phật là tin những lời Phật dạy. Vậy thì suốt 19 năm Đức Phật chúng ta dạy nhiều cách tu, nhiều cách tu. Đó là dạy những cách tu thiện, là tu phước báo, hữu lậu, nhân thiên. Những người trình độ thấp á, thì Đức Phật đưa ra cái pháp tương đối để cho họ tập tu, họ biết cúng dường tam bảo, họ làm phước lành để họ có phước để thoát khỏi cái khổ nghèo trong hiện tại, để được cái giàu ở tương lai, thoát khỏi cái nghiệp ở chúng sinh phàm phu sanh tử luân hồi trong cái tương đối này, để mà lên ở cõi trời hưởng phúc chư thiên dài hơn. Đó. Rồi ngài nâng lên trình độ giáo lý cao hơn là giải thoát, là phải tu để đoạn cái nhân sanh tử, để chứng đạt niết bàn. Tự rõ chưa? Cho nên cái giáo lý Phật chúng ta, cái phạm trù đưa ra nó có 5 tầng bậc. Học Phật tu nhân, học Phật tu thiên, học Phật tu thánh, học và là chứng A-la-hán đó, học Phật tu duyên giác bích chi, học Phật để mà thành tựu cái là cái đạo A-la-hán, để chứng quả vị Phật ở tương lai. Đó là ngũ thừa Phật giáo. Cho nên học Phật tu nhân là cái lớp học thấp nhất của đạo Phật, thấp nhất của đạo Phật. Xin lỗi Phật tử, đừng giận sư quá nha, đây là Phật nói, sư quá lặp lại thôi nha. Tại vì Phật tử đang tu nhân mà, tu nhân học Phật phải không? Học Phật tu nhân nghĩa là học giáo lý nhờ Phật, nhưng tu cái đạo làm người. Đạo làm người là đạo tại gia cư sĩ. Tại gia cư sĩ là tại là ở, gia là nhà. Mà cái nhà ở thế gian là nhà gì? Nhà phiền não. Nhà phiền não là cái nhà đau khổ, là cái nhà đang bị trói, đang bị cột, đang bị xiết, phải không? Đang bị hành hà đau khổ, đó là cái nhà phiền não, gọi là phiền não gia. Phiền não là gì? Là phiền não vợ, phiền não chồng, phiền não con, phiền não tài sản, phiền não danh lợi cuộc đời. Quý Phật tử đang bị cột trói đó có không? Ai không có cả gan giơ tay lên coi. Thì không ai cả gan cả. Mà có đưa tay là cái như là đưa tay miễn cưỡng mà thôi. Tôi bảo đảm Phật tử là không ít thì nhiều. Phải không Phật tử? Không ít thì nhiều. Đó như vậy. Cho nên cái phiền não gia nó cột trói Phật tử chúng ta. Hôm nay mà đi chùa là mà giả thoát được bữa nay đó. Phải không? Nhưng mà ngày mai hết Phật thất rồi, Phật tử về nhà Phật tử sẽ tự trói mình lại. Mình không tự trói người ta cũng đè đầu đè cổ trói mình lại. Phải không? Là bổn phận trách nhiệm của mình bị ràng buộc vô đó. Phải không? Nào là bổn phận với vợ, bổn phận với chồng, bổn phận với con, bổn phận với cuộc sống của gia đình và đấu lưu xã hội và hoàn cảnh. Phải không? Đó là phiền não đang cột trói chúng ta. Vậy thì đó là cái gia đình phiền não. Cho nên mình tập tu thôi. Người cư sĩ tại gia là đang tập tu. Cho nên rằng tu đầu tóc không cần phải cạo, miễn cho tròn cái đạo làm người, đúng không? Mình tu tại gia cạo đầu làm chi? Phật tử mà cạo đầu người ta nói là cái đảng nào đây à? Đảng sợi dừa hay là mô đen gì đấy? Phải không? Nói như vậy cho nên là tại gia đâu cạo đầu làm chi? Chỉ người tám giới cư sĩ mới cạo đầu thôi, còn năm giới thì khỏi cạo. Cho nên là mình cư sĩ tại gia thì đầu tóc không cần cạo. Nhưng Phật tử muốn xuất gia phải sao đây? xuất gia mà để tóc coi được không? Phật tử có thấy nhà tu sư cô quý thầy nào mà để tóc không? Không bao giờ có cả, phải không? Xuất gia là phải cạo đầu hết, phải không? Tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần nghễ dứt rồi, Tây phương nghễ một ngôi sẵn dành, kể nghễ giảng sanh xứ Phật, học đạo màu nhiễm mở quyền vi, phải không? Đó, cho nên là chúng ta muốn làm việc lớn hơn, muốn giải thoát sanh tử dễ dàng hơn, là Phật tử phải đi vào một cuộc sống huấn luyện đời sống mình khó khăn hơn. Đó là gì? Là phải xuất gia. Xuất gia là phải là cởi mở tháo ra những cái gì ràng buộc cột trói mình, là làm cho mình đau khổ, để mình không bị cột trói thì mình không còn đau khổ nữa. Đây gọi là gì? Là giải thoát. Giải thoát, giải là cởi mở, thoát là nhảy ra, nhảy ra khỏi chỗ đau khổ đó, là ra khỏi cái nhà phiền não. Cho nên các ái ly gia nhập vô vi chi thượng, thù giống cực chi ân, phải không? Đó là các ái ly gia, là từ bỏ cái phiền não gia gia đình, phải không? Nhập vào nhà đạo, học giáo pháp Phật, thâm nhập vào pháp Phật mới làm cái Phật sự lớn mà độ tận chúng sinh được, đó mới đáp công ơn cha mẹ nhiều đời kiếp được. Cho nên xuất gia là việc làm rất lớn mà hôm nay Phật tử tại gia chúng ta chưa làm được. Như tôi nói bây giờ nghe cái pháp tòa này, Phật tử muốn lên đây ngồi giảng được không? Không bao giờ. Không có luật pháp của Phật nào cho Phật tử lên đây ngồi mà thuyết pháp cả. Tại mình cư sĩ tại gia, cái thân mình là đầy tội lỗi nghiệp chướng, làm sao lên ngồi pháp tòa được? Phải không? Pháp tòa là dành cho những vị trưởng phu, tỳ kheo, trụ trì, pháp sư mới lên được ngồi đây. Tự hiểu chưa? À, Phật tử muốn như siêu hóa, Phật tử phải tu mấy chục năm nữa, phải không? Xuất gia đi rồi tu mấy chục năm nữa rồi chúng ta mới lên đây được, phải không? Đó như vậy. Vậy thì hôm nay Phật tử nào người nữ đó, nghiệp chướng nặng nề, kiếp này làm người nữ, làm thân đàn bà, mình sợ quá, mình ráng tu kiếp sau làm thân nam để làm giảng sư như siêu hóa, cô quay thiệt. Phải không? Như thượng tọa trụ trì của chúng ta, Phật tử thấy là sao? Phật tử thích không? Muốn, nhưng bây giờ không được. Lý do tại sao? Tại vì mình còn gia duyên ràng buộc cột trói, tại bị bởi kẹt đủ thứ hết. À, thấy rõ ràng chưa? Phải chấp nhận thôi à. Phật tử có chấp nhận không? Chấp nhận và không bao giờ từ chối cái đề này. Cho nên đó là chúng ta đang bị cột trói. Cho nên quý Phật tử chưa được tự do, chưa được tự do. À, mà Bác Hồ chúng ta có nói câu rất là tuyệt vời. Khi mà ở bên Trung Quốc á, là dựng ở tượng đài Mao Trạch Đông á, ở đỉnh đầu miền Bắc của chúng ta, chỉ thẳng ở miền Nam, tức là muốn thôn tính Việt Nam mình đó, phải không? Tương lai là thôn tính Việt Nam. Nhưng mà khi đó Bác Hồ chúng ta là một người rất là trí sáng và thông minh, cho nên ngài mới là dựng cái bia thật lớn, phải không? Trước mặt tượng đài của là Mao Trạch Đông, và đề lên mấy chữ to rằng không có gì quý hơn độc lập tự do, phải không? Mà tử vậy thì con người Việt Nam chúng tôi là rất tôn trọng độc lập tự do, có thể chết vì độc lập tự do. À, suốt cả mấy nghìn năm đến xưa nay, phải không? Nó như vậy đó. Cho nên là bây giờ Mao Trạch Đông chỉ vô, chỉ xuống miền Nam Bắc Tiến, nhưng ai ngờ đâu là Nam Tiến, chứ ai ngờ đâu là chỉ ngay cái bảng Bác Hồ chúng ta dựng lên, và phải nói rằng là gì? Không có gì quý hơn độc lập tự do, phải không? Mà tử như vậy thì mà tử thấy rõ chưa? Ta nói cái chuyện đời chút xíu, bây giờ trở lại về chuyện đạo của chúng ta. Đức Phật là một người sống giải thoát và tự do, giải thoát và tự do. Vậy thì Đức Phật biểu chúng ta phải sống đời sống độc lập và tự do. Vậy thì độc lập là gì? Là không ràng buộc cột trói gì hết. Tự do là không dính mắc và không bị nô lệ gì hết, mới là tự do. Vậy thì Phật tử có bị cột trói không? Đang bị cột trói. Phật tử có tự do không? Không có tự do. Mà bữa nay mới tự do được mấy ngày ở Phật thất chùa Long Thành thôi, nhưng mà về là hết tự do. Phải không? Nhưng mà rốt cuộc quý thầy đây á là rất là tự do. À, vỗ tay là đồng ý phải không? Vậy là chấp nhận là mình là chưa có tự do phải không? Vậy Phật tử có muốn tự do không? Muốn. Muốn thì Phật tử sẽ làm sao để mình được tự do đây? Vậy thì phải nghe lời Phật dạy, phải không? Để sống làm sao để được tự do. Tại vì mình nói là mình tu theo Phật mà, mình tu theo Phật và bắt chước Phật, phải không? Vậy thì Phật là người đã thoát ly cái mất tự do. Là ngày xưa Thái tử Sạc Ta chúng ta ở trong cung Xoan Điện Ngọc là đang bị mất tự do, phải không? Tương lai sẽ bị cột dây thật lớn là dây gì? Dây vua, phải không tử? Là bây giờ đang bị dây gì? Nịch ái, là vợ đẹp, là con ngoan, rồi là ngũ dục trần đời, đang là cám dỗ Thái tử Sạc Ta. Nhưng ngài đã dũng mãnh cắt đứt, tháo gỡ và ra khỏi. Cho nên nửa đêm cởi ngựa kiền cắt và vượt qua tường thành, thì qua cái dòng sông Anoma, rồi là đi vào rừng tuyết lãnh, tự cắt bỏ râu tóc và sống đời độc cư. Thấy không? Nhờ như vậy mà tự do, phải không Phật tử? Chứ nếu mà ở tại cung Son Điện Ngọc, ngài có làm việc đạo được không? Không được rồi, phải không Phật tử? À, phải bỏ hết à, mới được tất cả. Nhờ ngài bỏ ngôi vua, bỏ vợ, bỏ con, bỏ ngũ dục, ngài mới được cái ngôi vị Thế Tôn, và được tất cả chúng sinh tôn sùng ngài, nghe gọi là Thế Tôn hay gọi là Phật, phải không? Còn bây giờ chúng ta bị kẹt 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 đủ thứ hết trơn, cho nên gọi là Thế Tôn được, phải không? Đó, cho nên là chúng ta phải buồn, buồn ơi là buồn, buồn 3-4 ngày, buồn 5-6 ngày, buồn cả đời luôn, phải không? Thử nó như vậy đó, chừng nào mà thoát khỏi sanh tử này mình mới hết buồn. Đó như vậy, cho nên chính từ chỗ này cái chữ mà tin, tin là tin nơi Phật, là tin nơi lời Phật dạy. Phật dạy gì đây? Tức là Phật nói rằng là vì Đức Phật chúng ta là bậc nhất thiết trí, ta nói nãy mà, ngài có nhìn thấu biết rõ về tương lai. Về tương lai trong cõi Diêm Phù Đề này, chúng sinh đời mạt pháp đó, nghiệp chướng hoàn cảnh khó khăn là sống rất là khó rồi. Sống rất là khó, mà sống khó thì tu nó càng khó nữa. Phải mà tử? Sống dễ thì tu dễ hơn, sống khó càng tu khó hơn. Cho nên Đức Phật nói rằng đời mạt pháp ức ức người tu khó con người được giải thoát. Ức ức là nhiều nhiều, vô số vô số. Tu theo Phật thì rất nhiều, nhưng mà để giải thoát thì tìm rất là ít ỏi, rất ít ỏi. Cho nên mà tu theo những cách Phật dạy hồi xưa đó, gọi là tu thiền đó Phật tử, rất là khó mà an toàn, khó mà an toàn. À, thì bây giờ Đức Phật có nói rằng là nếu ai mà nghe được pháp môn niệm Phật, tin mà tu là người đó sẽ được giải thoát. Đó, Phật tử rõ chưa? Nếu ai mà nghe được pháp môn niệm Phật, tin mà tu thì người đó chắc chắn sẽ được giải thoát. Vậy thì pháp môn niệm Phật đó là pháp môn tịnh độ đó. Vậy thì Đức Phật dạy chúng ta có phương cách để mà giải thoát sanh tử luân hồi ở đời mạt pháp này nhanh chóng và bảo đảm an toàn. Đó là gì? Là chỉ chúng ta phương cách tu niệm Phật để cầu sanh cực lạc. À, thấy chưa? Tu niệm Phật để cầu sanh cực lạc. À, bây giờ Đức Phật chúng ta mới giới thiệu thế giới Tây Phương cực lạc. À, mà khi Đức Phật mà giới thiệu cảnh Tây Phương cực lạc á, thì các Bồ Tát và các vị Thanh Văn á, Bồ Tát Quyền Thừa và các vị Thanh Văn đó nhìn thấy nghe đều ngơ ngác. Phật tử đều ngơ ngác. Tại vì các ngài đã xuất gia, đã phải giữ giới, tu thiền định rất là cực khổ mới là khai tâm mà chứng A-la-hán. Còn bây giờ Đức Phật dạy người tại gia cư sĩ, người xuất gia nếu phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc giải thoát, thường nguyện tin và tu niệm Phật, tương lai mà lâm chung mà nhớ niệm Phật thì sẽ được Đức A-di-đà tiếp dẫn giảng sanh về cõi Phật. À, thì sau khi mà Đức Phật cho thấy được cảnh giới cực lạc và nói cái duyên do cảnh này được hình thành, à, và cái lời nguyện Đức A-di-đà Phật chúng ta được thể hiện sau cái thời gian dài tu cái pháp tạng, thì kheo phát nguyện lập thế giới cực lạc và tiếp độ chúng sinh. À, thì pháp tạng tỳ kheo là gì? Là tiền thân của Đức Phật của chúng ta. Đức Phật chúng ta là Đức Phật A Di Đà đó. Thì khi Đức A Di Đà Phật của chúng ta mà thành tựu quả vị Phật đó, thì bây giờ là ngài mới lập ra thế giới cực lạc Tây Phương. Từ chỗ đó đó thì là cái bổn nguyện ngài được thể hiện và ngài tiếp dẫn vô số chúng sinh về thế giới cực lạc 10 kiếp nhẫn nay rồi. À, do đó cho nên thì là thế giới cực lạc Tây Phương là cái thế giới mà Đức Thích Ca Mâu Ni chúng ta giới thiệu cho chúng ta biết đây. À, và khuyên chúng ta hãy mau mau cấp cấp lẹ lẹ là tu để về thế giới này nè. À, mà cách tu về thế giới này nó rất là đơn giản, mà chúng ta rất là dễ tu, dù cho đời mạt pháp rất là khó khăn trong cuộc sống. À, mà trí năng chúng ta thì cạn cợt, nghiệp chướng chúng ta thì sâu dày, nhưng mà nương đến pháp môn này tu là chúng ta sẽ giải thoát. Là gì? Là nguyện về cực lạc A Di Đà. À, là vãng sanh về cực lạc A Di Đà. Nguyện kiếp này con niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc. Là vậy thì Phật tử nguyện rằng con nguyện là khi lâm chung con được về cõi Phật A Di Đà. Là Đức Phật dạy rằng muốn về cực lạc A Di Đà là các con phải nghe lời ta dạy, phải siêng năng và cố gắng thuần niệm Phật A Di Đà, là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, niệm thiết tha, niệm liên tục, niệm nó thành tựu nhất tâm, lâm chung nhớ niệm Phật thì các con sẽ được Đức A Di Đà tiếp dẫn về xứ Phật A Di Đà, phải không? Đó như vậy đó. Thì bên kia Đức Phật A Di Đà chúng ta đã có cái lời nguyện ngày xưa và thể hiện và tiếp độ cả 10 kiếp nhẫn nay, chúng sinh về đó không lường điểm nổi. Đức A Di Đà đã thể hiện bằng cái nguyện của chúng ta của ngài là gì? Tức là chúng sinh nào muốn về nước ta, hãy niệm danh hiệu ta thật là thiết tha. Lâm chung nhớ niệm tên ta, ta sẽ được cái về nước ta. Đó là lời nguyện của Đức Phật A-di-đà. Vậy thì Đức A-di-đà nguyện tiếp dẫn như vậy, Thích Ca dạy chúng ta cái cách về cực lạc theo lời của Đức A-di-đà như vậy. Vậy thì Đức Thích Ca dạy chúng ta muốn về cực lạc vãng sanh giải thoát cái kiếp này thì hãy niệm Phật A-di-đà mà thôi. Đức Thích Ca dạy chúng ta để giải thoát sanh tử ngay kiếp này và bảo đảm và an toàn thì phải niệm Phật A-di-đà cầu sanh cực lạc. Muốn giải thoát mau và lẹ, không chờ đến những kiếp sau nữa, thì phải niệm Phật A-di-đà cầu sanh cực lạc để ngay kiếp này được về cực lạc. Cho nên nói rằng tu tịnh độ niệm Phật về cực lạc là con đường tu tắc trong những con đường tắc. Thấy chưa? Đó như vậy đó. Tu thiền kiến tánh, minh tâm, đốn ngộ để thành tựu cái tâm Phật hiện tiền, đó là con đường tu tắc. Nhưng mà chúng ta khó mà thành tựu được, tại vì nghiệp chướng và trí tuệ chúng ta nó là rất là, tại vì trí tuệ thì non nớt cạn cợt và nghiệp chướng thì sâu dày, cho nên chúng ta khó mà thành tựu được cái vấn đề này. Nhưng mà chọn cái pháp ngôn để mà mau bảo đảm vãng sanh giải thoát ngay kiếp này, bảo đảm an toàn, đó là niệm Phật cầu sanh cực lạc, đó là con đường tu tắc trong những con đường tắc, nghĩa là bảo đảm an toàn chắc chắn. Tự rõ chưa? Như vậy cho nên là trăm người không sót một, trăm người không sót một. Vậy thì Phật tử nên biết rằng á, là nơi đây đó thì chúng ta một người Phật tử phải tin theo Phật, tin theo Phật để mình tu theo Phật. Cho nên hôm nay mình tu niệm Phật cầu sanh cực lạc là mình tin theo lời Thích Ca Mâu Ni dạy một cách rất là rõ ràng. Phật tử không tin sư nói, dở kinh A Di Đà ra xem. Phải không? Đó, trong ngũ bộ kinh A Di Đà đó, là ngũ bộ kinh tịnh độ đó,